Bạch Hòa Thượng, thế nào là lọt vào vô ký không?
Bây giờ chúng ta tham thiền phải chú trọng nghi tình. Có nghi tình mới gọi là tham thiền. Nhưng vì mới tập tham, vọng tưởng cứ nổi lên hoài. Vọng tưởng nổi lên thì nghi tình mất, nghi tình nổi lên thì vọng tưởng mất. Có vọng tưởng có nghi tình, hai thứ cứ xen lẫn nhau. Tham được một thời gian, vọng tưởng bớt mà nghi tình cũng không nổi lên, tức không có vọng tưởng cũng không có nghi tình, gọi là lọt vào vô ký không. Hễ lọt vào vô ký không thì chẳng thể kiến tánh, nên phải mau mau đề khởi thoại đầu để có nghi tình lại. Vì nghi là nhân, ngộ là quả, không có nhân thì không có quả, nên người tham thiền phải luôn giữ được nghi tình.
Bạch Hòa Thượng, có một vị hành giả tự mình ăn chay nhưng lại bán đồ mặn, vậy có bị nhân quả không?
Dĩ nhiên là bị nhân quả. Hễ khởi tâm động niệm đều có nhân có quả, huống là làm. Ví dụ, cha mẹ vì sợ nhân quả nên ăn chay, lại thương con đi mua thịt cho con ăn, ấy là phải chịu nhân quả. Thịt thì con ăn, nợ thì cha mẹ phải chịu.
Bạch Hòa Thượng, Phật Pháp và thế gian Pháp là một hay hai?
Phật Pháp cũng là thế gian Pháp, vì thế gian Pháp cũng là tâm, Phật Pháp cũng là tâm, tâm cũng như đất, chẳng có cái gì rời khỏi đất mà sanh trưởng cả, nên nói là tâm địa. Người thế gian cũng phải sống trên mặt đất, nhà cửa cây cối cũng phải ở trên mặt đất, mà mặt đất thì ở trên tâm chứ chẳng phải ở ngoài. Phật nói nhất thiết duy tâm tạo, nếu thế gian ở ngoài Phật Pháp thì chẳng phải nhất thiết rồi.
Bạch Hòa Thượng, thiền sư Bát Sơn nói dù có bát cảnh thay nhau hiện trước mắt cũng chẳng màng đến, vậy thế nào là bát cảnh?
Bát cảnh cũng là bát phong, tức được, mất, khen, chê, dinh, nhục, khổ, vui. Ý nói là đối với tất cả những tình cảm tốt xấu đều không bị ảnh hưởng, gọi là bát phong thổi chẳng động. Trong thiền tông có một công án. Ông Tô Đông Pha là nhà văn nổi tiếng đời nhà Tống Trung Quốc, đồng thời cũng là một vị có tu hành, chơi thân với thiền sư Phật Ấn, một vị thiền sư đã kiến tánh. Tô Đông Pha thường hỏi pháp với thiền sư, lúc đó hai người ở cách nhau bởi con sông Trường Giang. Một hôm, Tô Đông Pha viết một lá thư cho thiền sư, nói rằng ông đã tu đến bát phong thổi chẳng động. Thiền sư nhận được thư, hạ bút phê trên đó hai chữ địch địch, trung tiện cũng có nghĩa là nói bậy, và gửi trả lại cho Tô Đông Pha. Khi nhận được thư, Tô Đông Pha rất giận, nói: tôi chỉ trình công phu, sao lại sỉ nhục tôi như thế? Liền qua sông trách vấn thiền sư. Thiền sư nói: chẳng phải trong thư ông nói là bát phong thổi chẳng động ư? Sao lại bị hai cái địch đó thổi qua sông vậy? Tôi thấy nhiều hành giả tham thiền cũng có tình trạng như thế, tự mình khoe công phu đắc lực, sự thật thì không phải.
Bạch Hòa Thượng, tổ sư thiền là dùng cái không biết để tu đến khi bùng dở sự không biết, nhưng Như Lai thiền là dùng sự biết để tu, làm sao lại có thể đạt đến chỗ khối nghi tan rã?
Như Lai thiền dùng sự biết để tu, biết bao nhiêu mới tu bấy nhiêu. Ví như giáo môn thuộc Như Lai thiền ở Trung Quốc gồm bốn tông: Thiên Thai, Hiền Thủ, Tam Luận, Duy Thức. Nay trong Phật học viện cũng còn dạy Duy Thức, nhưng Duy Thức quán thiền lại chẳng có ai tu. Ở Việt Nam còn pháp chỉ quán thiền của tông Thiên Thai, gồm tam chỉ tam quán, gọi là không, giả, trung. Người tu chỉ ngưng nghĩ quán xét, ban đầu quán giả, ví như quán cái tách này không thật, cái bàn này không thật, cho là giả. Quán đến cuối cùng thì giả cũng chẳng phải thật giả, lại quán không. Đến cuối cùng thì không cũng chẳng phải thật không. Chẳng phải thật giả, chẳng phải thật không là cái gì? Phải quán trung. Cũng như không với giả là hai đầu, trung là ở giữa. Hai đầu đã không thành lập thì ở giữa làm sao thành? Vậy chẳng phải giả, chẳng phải không, chẳng phải trung là cái gì? từ đó mới phát lên nghi tình như tham thiền vậy. Chỉ là ngưng nghĩ có ba cấp. Một, hệ duyên chỉ. Tâm mình như con khỉ chẳng chịu ngưng nghĩ, nay đem buộc lại ở dưới rốn không cho phan duyên, gọi là hệ duyên chỉ. Hai, tiến thêm một bước, gọi là tùy duyên chỉ. Ví như ham thích cái này, nay không còn ham thích nữa, ghét cái này, từ nay không ghét nữa, tùy duyên ngưng nghĩ là chỉ. Ba, cuối cùng phán xét ba thứ không, giả, trung đều chẳng phải, vậy là cái gì? Phát khởi nghi tình, gọi là thể chân chỉ. Thể là thể cứu chân thật, sau cùng phát nghi rồi đến ngộ. Ví như người tu tịnh độ muốn sanh cõi cực lạc, vì tin tham thiền không nổi nên chỉ tu pháp tịnh độ tới bất thối địa, tức không lui sụt. Đến cõi cực lạc rồi, do Phật A Di Đà dạy tham thiền, phát nghi rồi đến ngộ. Pháp môn nào cũng vậy, cuối cùng là từ nghi đến ngộ, cuối cùng cũng thành Phật, nhưng phải trải qua con đường xa hơn. Còn tham tổ sư thiền là pháp thiền trực tiếp, thẳng tắc hơn.
Bạch Hòa Thượng, con xem kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có dùng phương tiện phá lục căn và lục trần không thật. Lục căn và lục trần sanh ra lục thức, căn và trần không thật thì thức cũng không thật. Vậy tại sao Đức Phật không phá luôn một thể, mà phải dùng đủ thứ thí dụ chứng tỏ lục thức chẳng thật?
Thức là sự phân biệt của bộ não, phàm tất cả do bộ não nhận thức được đều không thật. Trong kinh Lăng Già giảng về duy thức để phá sự chấp của ngoại đạo. Ngoại đạo giảng kinh cũng dùng danh từ và giải nghĩa giống như Phật, khiến nhiều người hiểu lầm. Mặc dù lời của Phật và lời của ngoại đạo giống nhau, nhưng nếu xem xét kỹ thì khác. Tại sao? Vì ngoại đạo còn có sở trụ, còn Phật thì vô trụ. Tất cả danh từ lục căn, lục trần, lục thức đều có số lượng, trong kinh gọi là tự tâm hiện lượng. Nếu hiện ra số lượng thì chẳng phải chân tâm, vì chân tâm của mình tức Phật tánh vốn chẳng hình tướng số lượng. Nay dù có trí huệ cao nhất, số lượng cao nhất cũng là vọng, cũng gọi là tự tâm hiện lượng. Trong kinh nói, nếu ngộ được tự tâm hiện lượng tức giải thoát. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng có giải thích, nhưng kỹ càng nhất là kinh Lăng Già.
Bạch Hòa Thượng, tu theo tông chỉ của tịnh độ và tông chỉ của thiền tông đưa đến kết quả như thế nào?
Tông chỉ của tịnh độ, của thiền tông, kể cả của các tông các phái trong Phật giáo, mục đích đều như nhau, cũng là muốn thành Phật. Thành Phật không phải trở thành một vị thần linh, mà là giác ngộ, ở trong chiêm bao thức tỉnh thì khổ trong chiêm bao tự dứt. Vì giác ngộ mới giải thoát tất cả khổ, đạt đến tự do tự tại, cho nên nói là thành Phật. Kỳ thật Phật đã thành sẵn. Kinh Viên Giác nói, tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Tất cả pháp môn cuối cùng chỉ là hiện ra Phật tánh. Thật ra nói Phật tánh là tâm. Tại sao nói Phật tánh? Vì chữ Phật nghĩa là giác ngộ, tâm này có tánh giác ngộ nên gọi Phật tánh. Nếu không có tánh giác ngộ thì chẳng thể thành Phật. Nói đến chữ tâm thì tất cả đều là tâm, vạn pháp duy tâm, tất cả do tâm tạo, vũ trụ, vạn vật, địa, thủy, hỏa, phong, vân vân đều bao gồm trong đó, chẳng cái nào thiếu sót. Cho nên nói tất cả pháp thế gian đều là Phật pháp. Lục Tổ nói, Phật pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác. Cái tách này, bình này, kể cả cái thân này đều từ diệu tâm sanh ra. Bây giờ chúng sanh chấp cái thân này là ta, còn cái tách, cái bình chẳng phải ta. Nếu theo Phật pháp thì tất cả đều là ta, bởi vì tất cả đều từ tâm sanh ra, thì đâu có cái nào ở ngoài tâm. Nên nói đều là tự kỷ. Nếu tất cả đều là tự kỷ thì mặc dù nói là ta, nhưng đã phá được ngã chấp, chẳng còn tương đối. Nên nói là đồng thể bi, tất cả đồng một bản thể tâm. Thế thì tịnh độ cũng là tâm, thiền cũng là tâm. Những người tu tịnh độ do không biết nên chấp thật cái thân này. Nếu nói cho đúng thì Phật giáo chẳng phải là một tôn giáo, hay chỉ tôn giáo là do người Nhật đặt ra? Tất cả các tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo chú trọng về tín ngưỡng, phải tin giáo chủ nên thuộc về tôn giáo. Còn Phật giáo thì khác. Phật Thích Ca nói tất cả chúng sanh đều là Phật, đều bằng với Phật. Vì tâm chẳng có hình tướng số lượng, bộ não chẳng thể nhận biết, nhưng sử dụng thì rõ ràng. Ví như cái thân này, cái tách này, cái bàn này, ghế này đều là dụng của tâm. Vũ trụ vạn vật đều là dụng của tâm. Nên Đức Phật nói nhất thiết duy tâm tạo. Nhưng nhà khoa học thì không tin, chỉ tin vào vật chất, nói tâm này cũng do vật chất sanh ra. Ngài Nguyệt Khê trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận có một biểu đồ nói về bốn thừa. Tiểu thừa nói về duy vật, Trung thừa nói về duy tâm, Đại thừa nói tâm vật hợp một. Tối thượng thừa thì vô sở trụ, nói chẳng phải tâm, chẳng phải vật, tức chẳng phân biệt tâm khác với vật, là phi tâm phi vật, chẳng phải có hai. Ví như mấy mươi cây đèn trong một phòng, đèn lớn ánh sáng mạnh, đèn nhỏ ánh sáng yếu. Đèn dù khác nhau nhưng ánh sáng chẳng phải có hai. Năm cây đèn cũng chỉ một ánh sáng, một triệu cây đèn cũng chỉ một ánh sáng. Lại nữa, những người khoa học thì biết rõ ánh sáng cùng khắp hư không. Đã cùng khắp thì sự tương đối tự nhiên tiêu diệt, chẳng còn tương đối nữa. Theo Phật Pháp, nguồn gốc của tương đối là hữu và vô. Hữu là có, vô là không. Tất cả chúng sanh đều do chấp ngã mới gây ra đủ thứ khổ và phiền não. Tức chấp thân này là ta, bây giờ thành lập có ta tức hữu ngã, được không? Ví dụ thân ta là một trong những cây đèn. Muốn thành lập hữu ngã thì phải chỉ ra ánh sáng đèn nào thuộc về của ta. Quý vị có ai chỉ ra được không? Ánh sáng đèn cùng khắp chánh điện này, có ai chỉ ra được ánh sáng nào là của ta? Không được. Tại sao? Vì ánh sáng đèn nào cũng cùng khắp, dù lớn hay nhỏ, bao nhiêu triệu cây đèn cũng cùng một ánh sáng, chẳng sức mạnh nào chia thành hai ánh sáng được. Thế thì nói là không có ta tức vô ngã, được không? Muốn thành lập vô ngã, quý vị phải chỉ ra chỗ nào không có ánh sáng đèn của ta, chỗ nào cũng cùng khắp. Vậy muốn thành lập nghĩa vô ngã cũng không được, vì chẳng thể chỉ ra. Mặc dù chẳng thể chỉ, nhưng không phải là không có những cây đèn khác biệt. Ví như 100 cây đèn vẫn là 100 cây, đèn lớn vẫn phát ra ánh sáng mạnh hơn, đèn nhỏ vẫn phát ra ánh sáng yếu hơn, chứ chẳng phải tương đối tiêu diệt, rồi ánh sáng và đèn cũng tiêu diệt luôn. Cho nên, tất cả chúng sanh dù cùng một Phật tánh, cùng một tâm, nhưng mỗi mỗi chúng sanh vẫn là khác nhau, cũng như tất cả đèn cùng chung một ánh sáng, mà mỗi mỗi đèn vẫn khác nhau vậy. Nếu chúng ta sanh khởi tâm chấp thì có cái này cái kia muôn ngàn sai biệt, có Tịnh độ, Thiền tông, Thiên thai, Hiền thủ, Duy thức, Tam lượng, đủ thứ tông phái, cho đến tà ma ngoại đạo, thế gian công thương kỹ nghệ. Nhưng công thương kỹ nghệ, tà ma ngoại đạo, tông phái này, tông phái kia đều là một thứ tâm chứ chẳng phải hai tâm. Do đó, nói Phật giáo chẳng phải tôn giáo, vì tất cả đều gồm trong đó. Nếu hiểu được tất cả đều ở trong tâm, chẳng phải ở ngoài, thì khỏi cần phân biệt tịnh độ và thiền. Sở dĩ có phân biệt vì có tâm chấp vậy. Nay người đời nhìn Phật giáo như là một tôn giáo, vì thế Phật giáo đồ mê tín, cho rằng Phật giáo là một tôn giáo mê tín. Sự thật thì giáo lý của Phật giáo là chánh tín, là phá mê tín. Nhưng vì Phật giáo đồ không hiểu, trong Thiền tông có nói: ấy chẳng phải lỗi tại đệ tử, là lỗi tại người thầy. Tại tu sĩ tự mình mê tín rồi dạy Phật tử cũng mê tín theo. Tại sao nói chánh tín là phá mê tín? Như Bát Nhã Tâm Kinh, các chùa ngày thường đều tụng mấy lần, tụng thì tụng, mà trong cuộc sống hằng ngày thì nghịch với kinh. Trong kinh nói: vô lục căn, lục trần, lục thức, vô lão tử, cho đến vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Vô lão tử là không có già chết, cái đó còn thuộc phạm vi giáo môn chứ chưa phải thiền môn. người ta còn tin không nổi, huống là thiền môn bất lập văn tự, làm sao tin nổi. Nếu muốn phổ biến cho nhiều người thì phải dạy người ta mê tín, đó mới dễ tin và phổ biến được nhiều. Vì những người mê tín rất dễ dàng đem gia tài đi cúng, họ cho rằng càng cúng nhiều càng được phước nhiều. Còn dạy người chánh tín thì tất nhiên khó tin rồi. Chỉ có những người đã phát tâm tu giải thoát, kiếp trước đã tu, đã gieo trồng thiện căn rồi, kiếp này mới có lòng tin chân thật. Kinh Kim Cang nói: phát lòng tin trong sạch, chẳng phải chỉ kiếp trước nơi một Phật hai Phật gieo trồng thiện căn, mà vô lượng vô biên hằng sa chư Phật gieo trồng thiện căn mới được lòng tin trong sạch như hiện nay vậy. Có lòng tin chắc chắn, sự tu mới chắc chắn, giải thoát mới chắc chắn. Nhiều người đã phát tâm tu, ấy là nhiều kiếp đã gieo trồng thiện căn, mới có nhân duyên đến dự thiền thất, đến nghe tôi giảng về pháp chánh tín. Tôi không bao giờ giảng về mê tín. Người cúng dường chánh tín không mong đợi phước báo và cúng dường vô điều kiện, không đòi hỏi tôi tụng kinh cầu an cầu siêu, cũng không cần biết phước báo đó sẽ lớn như thế nào. Tôi đến giảng tại các Phật học viện, mặc dù tôi chuyên hoằng tổ sư thiền, nhưng người ta hỏi về tịnh độ thì tôi giải đáp về tịnh độ, hỏi về thiền giải đáp thiền, cho đến các pháp môn khác. Ai thích tu pháp môn nào thì tôi dạy pháp môn đó, chứ chẳng phải bắt buộc mọi người phải tu tổ sư thiền.
Bạch Hòa Thượng, trong chùa có nuôi chó mèo, con mèo không chịu ăn chay, vậy có thể mua cá cho nó ăn không?
Người nào mua cá cho mèo ăn thì người đó trả nợ giùm con mèo.
Bạch Hòa Thượng, vậy nếu con mèo bị chết đói thì chúng con có phải chịu tội nhân quả không?
Trong giới Bồ Tát cấm nuôi mèo. Tại sao? Vì nó sát sanh. Nay muốn nuôi con mèo để nó bắt chuột là gián tiếp sát sanh, còn phải trả nợ mạng nữa.
Bạch Hòa Thượng, những vật thực cúng dâng người tu không ăn được, tại sao?
Tôi thì có ăn, người ta cho tôi ăn hết.
Bạch Hòa Thượng, tại sao lúc nhập hạ, buổi trưa ăn cơm quá đường thường cúng súc sanh và đọc câu Đại Bàn Kim Xí Điểu, khoáng giả quỷ thần chúng là như thế nào?
Đó gọi là thí thực. Nhưng nếu nói biến một hạt gạo thành bảy, bảy biến thành 49, cứ biến hoài bằng biến thực chân ngôn ấy phải có sức biến. Nếu không có sức biến, tức trở thành lừa gạt. Vì có mấy hạt cơm thì làm sao đủ cho người ta ăn no? Hễ biến được thì bao nhiêu cũng đủ, dẫu biến cho con người ăn cũng được nữa.
Bạch Hòa Thượng, vậy phải là người kiến tánh rồi mới biến được?
Không phải. Người ấy phải trì giới trong sạch, phải có sức tu và tâm lực mạnh mới biến được. Vì nhất thiết duy tâm tạo, cho nên nếu là người không đủ sức biến, tức là lừa gạt.
Bạch Hòa Thượng, nhân quả và nghiệp lực có giống nhau không?
Nghiệp do nhân quả mới có, gọi là nghiệp nhân nghiệp quả. Thể nổi lên một niệm thiện thì tạo nghiệp thiện, được thiện quả. Nổi lên một niệm ác là tạo ác nghiệp, bị ác quả. Có nghiệp nhân mới có nghiệp quả. Nay chúng ta chưa kiến tánh, vẫn phải theo nghiệp xoay chuyển. Nổi niệm lên cũng là nghiệp, theo niệm đi làm cũng là nghiệp. Nếu không có nghiệp thì không có luân hồi.
Bạch Hòa Thượng, chúng sanh trong dòng tam giới chưa được giải thoát, các Bồ Tát và A-La-Hán đã giải thoát rồi. Vậy cảnh giới của những vị này đang trụ xứ khác hay không khác?
Bây giờ không lo cho mình tu giải thoát mà lo cho các bậc thánh. Cảnh giới của những bậc này đâu cần mình lo. Dẫu cho lo cũng đâu biết được. Công phu của mình đến chỗ nào mới biết đến chỗ đó. Bồ Tát chứng quả sơ địa, muốn biết về nhị địa cũng không được. Chứng quả nhị địa rồi, muốn biết về cảnh giới tam địa cũng không được. Bậc Bồ Tát đã cao hơn A-La-Hán, Bích Chi Phật còn không thể biết, huống là chưa chứng ngư. Biết có lợi ích gì, muốn biết thì phải lo tu.
Bạch Hòa Thượng, trong Kinh Pháp Bảo Đàm có câu hữu tình lai hạ chủng, gieo nhân quả ắt thành, vô tình diệt vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Vậy thế nào là vô tánh diệt vô sanh?
Bài kệ này là kệ truyền pháp của ngũ tổ truyền cho lục tổ. Hữu tình mới có thể gieo giống, tức tu thành Phật, có nhân địa quả mới được sanh. Còn vô tình thì không phải hạt giống Phật, chẳng thể thành Phật.
Bạch Hòa Thượng, vậy tại sao trong Tam Tạng Giáo Điển lại nói hữu tình vô tình đồng duyên chủng trí?
Nếu không phân biệt thì hữu tình và vô tình đều là do tâm tạo. Nhưng hữu tình mới có tâm, vô tình thì chẳng tâm. Có tâm đã thành Phật, vô tình vô tâm lấy gì để thành Phật? Nó chỉ sanh trưởng theo công thức mà thôi. Cũng có người nói cây cỏ cũng có sinh mạng, như lấy dao chặt cây cũng ra mủ như con người ta máu ra vậy. Giết hữu tình là sát sanh, đốn cây chặt cỏ cũng sát sanh phải không? Không phải. Hai chữ Bồ Tát tức Bồ Đề Tát Đỏa, dịch là giác hữu tình. Bồ Tát chỉ có thể giác ngộ hữu tình, không thể giác ngộ cho vô tình. Vì vô tình không có tâm giác ngộ nên chẳng thể thành Phật.
Bạch Hòa Thượng, vậy xin Hòa Thượng khai thị lại hai câu cuối của bài kệ.
Thật ra sanh tử đã không có sự bắt đầu, tức là vô tánh cũng vô sanh. Đã nói vô thỉ vô sanh thì tánh bắt đầu từ đâu, sanh bắt đầu từ đâu? Nếu có sanh ắt phải có sự bắt đầu, nên người chứng ngộ gọi là ngộ pháp vô sanh, chứng vô sanh pháp nhẫn.
Bạch Hòa Thượng, thế thì hai câu sau với hai câu trước cho thấy hai thái cực khác nhau.
Do có tâm chấp thật mới thành khác. Nói hữu tình lai hạ chủng chẳng phải là thật, vô tình diệt vô chủng cũng chẳng phải là thật, đều là vô tánh vô sanh. Nếu hữu tình lai hạ chủng là thật có chủng để sanh, thì làm sao nói là vô tánh diệt vô sanh? Vì có sự bắt đầu, có sự sanh khởi rồi. Có sanh có chủng với vô sanh vô chủng chẳng khác. Cũng như nhắm mắt chiêm bao và mở mắt chiêm bao đều là chiêm bao. Nhất thiết duy tâm tạo, hữu tình lai hạ chủng là tâm tạo, vô tình diệt vô chủng cũng là tâm tạo. Tâm tạo thì chẳng thật, chẳng thật thì không có tánh. Nên nói vô tánh diệt vô sanh đâu có mâu thuẫn.
Bạch Hòa Thượng, người tu hành chỉ thọ bữa cơm ngọ có lợi ích gì trong việc tu hành?
Trong 10 giới của Sa Di có một điều là không ăn phi thời. Quá giờ ngọ cho đến rạng sáng hôm sau thuộc phi thời. Uống thì được, những thực phẩm phải nhai thì không được dùng. Đó có hai nguyên do. Một là sau khi ăn no ngồi thiền rất khó. Hai là buổi chiều nếu còn ăn thì người tại gia phải lo tiếp một bữa cơm nữa. Theo phong tục ở Thái Lan, người xuất gia nào cũng phải đi khất thực, kể cả ông vua xuất gia cũng vậy. Người tại gia muốn cúng dường bao nhiêu phần thì chuẩn bị bao nhiêu suất, sáng sớm đem dọn ra trước cửa, đợi các vị tu sĩ đi qua, cúng dường xong mới dẹp bàn. Các vị tăng nhận được phần ăn sẽ chia làm hai, bữa sáng một nửa và bữa trưa một nửa, hễ quá giờ ngọ là không ăn. Cho nên ở Thái Lan, tu sĩ không được đi mua đồ ăn vào buổi chiều, mọi người sẽ cho là phá giới. Mặc dù phần ăn đó là chuẩn bị cho ngày mai cũng không được. Những tu sĩ người Hoa không trì ngọ, khi dùng bữa chiều phải đóng cửa lại ăn lén, sợ người Thái Lan thình lình bắt gặp cho là không giữ giới.
Bạch Hòa Thượng, vấn đề trì ngọ ở Việt Nam như thế nào? Chúng con ở chùa nếu không ăn tối không đủ sức kinh hành.
Việt Nam thuộc xứ nóng còn dễ, Trung Quốc là xứ lạnh, mùa đông thường lạnh đến chịu không thấu. Ở chùa Cao Mân vào mùa đông lại thường đã luôn 10 thất, liên tiếp 70 ngày. Theo giới luật là phải trì ngọ. Ngài Lai Quả thấy mấy vị tăng trẻ lúc bào hương không đủ nhiệt năng để chống lại rét lạnh, ảnh hưởng đến sự tu, nên ngài cho buổi chiều dùng cháo, ấy cũng là phương tiện giúp cho tu giải thoát. Nếu theo giới luật ấy là phá giới, nhưng sở dĩ trì ngọ là vì sự tu đến giải thoát, mà không trì ngọ cũng vì sự tu để đi đến giải thoát, chứ không phải phá giới. Tất cả những giới luật chướng ngại đến sự tham thiền, ngài lai quả đều bãi bỏ. Ấy là vì sự tu chứ chẳng phải phá giới. Đức Phật cũng có nói, tùy theo phương tiện có thể sửa đổi. Ví như ở Ấn Độ, tu sĩ đi làm ruộng là phá giới, còn ở Trung Quốc thì phong tục lại khác. Tu sĩ đi xin ăn thì người đời cho là con mọt gạo, còn tu sĩ đi trồng trọt mới được khen ngợi. Cho nên ở Ấn Độ làm ruộng là phá giới, ở Trung Quốc làm ruộng là trì giới. Sở dĩ Đức Phật chế định phá giới vì muốn Phật Pháp được hoằng dương nơi thế gian. Nếu người thế gian không chịu thì làm sao hoằng dương? Thế nên Phật Pháp đến bất cứ nơi nào trên thế gian đều được hoan nghênh. Vì theo giới luật của Phật Pháp, nếu ai phạm luật của nhà nước, tức phạm giới luật nhà Phật.
Bạch Hòa Thượng, đi chúng chỉ được xuất gia một lần. Nếu có những vị đã ra đời rồi trở lại chùa, Thầy cho xuất gia thọ giới lại nữa, vậy có nhân quả gì không?
Tức là xuất gia hai lần. Nếu bổn sư biết mà vẫn tiến hành thì vị bổn sư đó phải chịu nhân quả.
Bạch Hòa Thượng, nếu người đó dù ra đời nhưng vẫn còn độc thân, không có lập gia đình.
Đó là ý của người bổn sư chứ không phải theo đúng nhà Phật, thì bổn sư đó phải chịu nhân quả.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là làm cho thân Phật chảy máu?
Đốt kinh Phật, phá hủy tượng Phật là làm cho thân Phật chảy máu.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là phá hòa hợp tăng?
Phá hòa hợp tăng là tội lớn. Chữ tăng là tiếng Ấn Độ, dịch là hòa hợp chúng. Theo quy định phải từ 4 vị tỳ kheo trở lên mới gọi là tăng. Nếu dùng những hình thức như thị phi hai đầu khiến tăng đoàn bị tan rã, ấy là phá hòa hợp tăng, phỉ báng tăng đoàn.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là giết A Xà Lê?
A Xà Lê là tiếng Ấn Độ, dịch là thân giáo sư. Ví như đi thọ giới, vị giáo thọ sư gọi là giáo thọ A Xà Lê. Người dạy về yết ma gọi là yết ma A Xà Lê. Tu sĩ giết hại người thường cũng còn phạm tội ba la di, nếu giết hại A Xà Lê thì tội càng nặng hơn.
Bạch Hòa Thượng, nếu như tình cờ đốt hết nguyên một ổ kiến thì chúng con cũng phải đầu thai thành từng con kiến một để trả nợ sao? Vì con nghĩ con người lớn hơn con kiến mà.
Phải, vì nó cũng là chúng sanh, cũng có Phật tánh, sau này cũng sẽ thành Phật. Chúng sanh bình đẳng, chẳng phải vấn đề lớn hay nhỏ. Ví như con voi tuy lớn như thế cũng chỉ là một sinh mạng.
Bạch Hòa Thượng, con cái khó dạy khiến bậc cha mẹ luôn phải lo lắng phiền não. Vậy có phải là nghiệp quả kiếp trước hay kiếp này không? Làm sao tiêu trừ nghiệp chướng?
Tâm của chúng ta vốn chẳng nghiệp chướng, ấy là bởi do mình suy nghĩ nên trở thành nghiệp chướng của mình. Cái tâm năng suy nghĩ vốn chẳng có nghiệp, nghiệp là sở suy nghĩ của tâm. Nếu tâm chẳng suy nghĩ thì không có nghiệp chướng. Nay chúng ta tham thiền là không cho tâm suy nghĩ, chỉ cần giữ được nghi tình không biết, nghiệp chướng chẳng cần diệt, tự nó sẽ tiêu trừ.
Bạch Hòa Thượng, con tham thiền không chú ý câu thoại đầu, có bị tẩu hỏa nhập ma không?
Tẩu hỏa nhập ma phải có nhân do, có sở cầu, có sở đắc, có sở sợ thì có thể tẩu hỏa nhập ma. Còn đường lối thực hành tham tổ sư thiền là vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ, tức đã phá được ngã chấp, thì ma nhập ở chỗ nào? Tham không đúng chỉ là không có công hiệu thôi.
Bạch Hòa Thượng, trước khi tham tổ sư thiền và dự thiền thất thì con ăn mặn, vậy có tội gì không?
Ăn mặn là nhân quả. Có tu tổ sư thiền hay không tu tổ sư thiền thì ăn một cục thịt vẫn phải trả một cục thịt, giết một mạng phải trả một mạng, chứ không dính dáng với tổ sư thiền.
Bạch Hòa Thượng, ý con muốn hỏi là trong thời gian dự thiền thức phải ăn chay đúng 7 ngày không?
Mục đích tham dự thiền thất là muốn đạt đến kiến tánh thành Phật, giải thoát tất cả khổ, chẳng dính dáng đến mấy vấn đề trên.